Theo cái mình mới bắt đầu giảng kinh tâm kinh này, đây mới lần thứ ba mà mình giảng kinh này, hai thứ ba vậy mình giảng kinh này. Một những kinh mà thịnh hành nhất trong Phật giáo, thời vừa ngắn và rất là thâm sâu. Mình đang mới bắt đầu thì mới giảng qua những cái sơ lược, qua dùng cái phái tông Thiên Thai để mà nhìn một cách tổng quát cái kinh này là cái gì. Những cái giáo lý nhà Phật là đang dạy về cái gì. Thiên Thai có bốn cái loại giáo lý, để Phật dạy kia, những lời Phật dạy ra bốn cái loại giáo lý khác nhau. Cái loại giáo lý đầu tiên Đức Phật dạy đó là giáo lý về về nguyên thủy. Đây là những thầy cô bên tiểu thừa dạy. Họ dạy về sinh và diệt. Nếu có sinh thì phải có diệt. Đây là cái sự thật về cái tạng a hà của Phật giáo. Cái thuyết mà sinh diệt này đó là mới khi Đức Phật tới, Đức Phật giảng đem lại cho cái nhân loại này, cõi nhân loại này. Nhờ cái giáo lý của sinh diệt này mà loài người, nhân loại cũng giống như cõi trời đã thoát được, đã liễu được cái khổ và thoát được cái sự sinh diệt. Và cái loại giáo lý thứ nhì, cái giáo thứ nhì là vô sinh. Cái giáo lý vô sinh là cái gì? Nói rằng á, tất cả cái pháp á là huyễn, chỉ là hóa, thành ra cái thực thể của nó là không. Nhất thiết tất cả. Cái sự thật này nói là tất cả đều là giả, đều là chỉ là huyễn. Nghĩa là sao? Có ngân à, cái chân nó đào đó là huyễn, không thiệt sự đào đâu. Ok. Có người hỏi vậy chứ, vậy là cái gì? Thầy nổi giận, thầy nổi cáu vậy đó. Tại mới nói mà còn hỏi nữa. Chỉ là huyễn thôi. Mình thấy mà thiệt sự nó không có. Mình thấy mà thiệt sự nó là giả. Cái hóa là sao? Hóa là sao? Nó chỉ hiện ra thôi. Cái thực thể của nó là nó không. Nếu như quý vị thiệt sự mà hiểu được, thực sự hiểu được cái này, quý vị sẽ thấy là khổ không phải là khổ. Nếu quý vị hiểu được như vậy, quý vị sẽ không thấy khổ, không thấy tập, không thấy diệt, không thấy đạo. Nghĩa là sao? Đây thì cái này là cái tuyệt vời của Phật giáo. Các anh thấy hiểu được cái này không? Càng khi mình nhớ thầy mới nói là cái tạng pháp đó của Phật đó, tức cái thời mà về nguyên thủy, dạy cho nguyên thủy đó, thì cái pháp nó tuyệt vời, tại vì nó giúp quý vị đắc cái giải thoát, liễu tất cả cái khổ. Chuyện gì xảy ra? Kẹt ở đó là những cái ngài A La Hán, ngài Bích Chi Phật đó chụp vào cái hiểu biết đó, họ chụp vào cái tri kiến này, kẹt vào cái kẹt khi mình chấp vào tri kiến là chỗ nào? Nếu như mình chấp vào cái không đó, tất cả mọi vật là không đó, thì nó hài gì ở đó?
Có một cái người thấy có một người chấp được cái pháp này, chấp thì có đốn đại có hai cái thì nó không có gì hết.
Cái này khi mà hiểu được cái pháp mới này, giống như tất cả mọi sự mà quý vị biết đó. Nhưng vì trước giờ như vậy, cứ làm gì hoài à, mà không bao giờ thức tỉnh. Cái kẹt quý vị là quý vị biết một tí mà chấp vào cái biết đó. Quý vị biết một tí xíu thôi mà rất là hãnh diện. Thầy dạy cái này hoài, quý vị không ai để ý nữa. Thầy thấy biết những người vào cái chùa này, họ có sự thành công trong cuộc đời của họ. Ví dụ, thì có một ông người cư sĩ kia tới cái chùa Tàu bên Đại Lục học tu ở đó một thời gian. Nói là thì cái vị, cái ông này thầy mới nói là bên người Trung Hoa người ta làm, ông nói là cái người ta làm cái pháp khí, ta sử dụng cái pháp khí nó khác chúng ta sử dụng. Thì đương nhiên nó khác rồi, tại chúng ta đâu có ai học đâu. Ok. Chưa ai qua qua Tàu hết. Có của Ngân mới có Tàu thôi, chứ chúng tôi đâu có thì giờ có tiền đâu mà đi chơi nhé, bà có Ngân đâu. Thành ra ông này nói là người Tàu ta làm, ta đánh pháp khí nó rất là đúng, rất là chính xác. Thầy nói thì chỉ cho coi. Thì cái khổ là gì? Ông chỉ xong á, mà nếu như mà làm không đúng như cái ý ông á, là ông phiền não với sợ. Họ nói như vậy, như vậy là làm sai. Cái đó thì gọi là tiểu tri kiến. Quý vị biết một tí xíu thôi mà tưởng gì mình cũng hiểu hết. Tâm chúng ta nó cởi mở như vậy, thầy biết ông chị mấy cái sai thầy cũng thèm sửa luôn nữa, kệ đâu có sao đâu. Phước tự tới ăn cắp pháp thầy 3 năm trời thầy đâu có thèm sửa đâu, không dạy nó luôn nữa, tỉnh bơ. Mình đâu có chấp đâu phải không? Con thấy không? Con để ý, quý vị để ý bây giờ họ làm cái kiết trai nó khác lúc trước phải không? Lúc trước làm trật lất cái thầy không nói một tiếng, mấy năm trời thầy không nói một tiếng nữa. Nói cái thầy vào phòng này bị bịt tai lại thôi, thầy cũng thèm nghe thôi. Còn bây giờ nghe tụi nhỏ nó làm hoài, thầy cũng bắt đầu tai nó chọn chọn, bắt đầu khó chịu thầy mới dạy. Còn trước cái tụi nó cồi quạng thầy cũng thèm dạy nữa. Đây là cái cảnh giới của cái loài người, mình biết tí xíu thôi mà chấp vào. Cứ nói là nếu mà không làm như vậy là không đúng đâu. Cái đó là cái óc nó quá hẹp, cái nào tâm nó quá eo hẹp đi. Phật giáo nó không có như vậy. Thành ra cái Phật giáo đó là giúp quý vị hiểu từ từ, càng ngày càng hiểu nhiều hơn. Mỗi lần quý vị muốn hiểu thêm phải làm cái gì? Hả? Thì quý vị muốn hiểu hơn thì quý vị không được, không có quyền chấp vào cái tri kiến bây giờ. Đừng có bao nhiêu nghĩ rằng cái thế giới nó chỉ như vậy. Quý vị thấy sao thế giới chỉ như vậy thôi, không có đâu. Cái tri kiến của người Phật tử đó, biết rằng nó là vô lượng. Làm sao quý vị khiến cho cái tri kiến quý vị nó vô lượng bây giờ? Hả con Ngân? Phải ngày thầy biết người ta thường, thường thường thầy biết ai muốn ngủ là núp sau lưng người khác để thầy cũng thấy mặt được. Sao ngủ gà cũng gặp sung sướng dễ sợ. Thầy khoe hết, sau 8 năm thầy dạy không có gì mà lạ nữa. Làm sao tâm nó quý vị nó có thể, tri kiến có thể vô tận được. Này rất là quan trọng. Không có cái sách nào mà nói cái này hết. Thấy một cái là phải xả ngay lập tức. Biết một cái là phải xả. Biết mà như không biết. Biết mà như không biết. Thầy hỏi quý vị. Thầy hỏi quý vị. Có cái giáo lý nào, có nền giáo dục nào mà nói tôi biết mà thì ra nó không quan trọng. Biết mà tôi xả như thế, tôi vẫn vất cái đó biết như thế. Mấy bên thiên cơ đốc giáo tao làm gì được không? Thì vì thế chàng bên cơ đốc giáo tao nói, nếu quý vị không theo tôi á, là tôi sẽ trừng phạt quý vị, gửi quý vị tới địa ngục. Quý vị còn cái nhóm khác nó nói là nếu quý vị không nghe lời tôi, không theo cái tôn giáo của tôi cứa cổ quý vị, tôi giết quý vị. Cái đó là một cái loại mù tin tưởng mù quáng, chấp trước rất là mù quáng. Họ bị kẹt vào cái, họ chấp vào cái tri kiến của họ. nó tai hại như vậy. Quý vị thấy không? Cái lịch sử của loài người mình đó, là chuyên môn nó cứ tái diễn hoài. Những cái người, những cái tai, những cái tai họa trong thế gian này, những cái chiến tranh trong thế gian xảy ra tại sao? Người ta quá tin vào cái sự hiểu biết người ta. Nói, người ta nói rằng tôi đúng hơn quý vị, vì vậy tôi có quyền lấn áp quý vị, đàn áp quý vị, làm theo tôi. Vì tôi tin rằng cái này tốt hơn cho quý vị. Đây là một cái bệnh truyền nhiễm mà nó nặng nề, nó đã có từ cái lịch sử của loài người đến bây giờ. Những cái bệnh mà tầm trọng nhất là cái bệnh chi kiến nhỏ bé, nông cạn. Có Đức Phật mới đổi từ từ. Cái này nó tuyệt vời ở cái đức của Đức Phật làm. Chuyện Đức Phật làm rất là tuyệt vời. Thằng Ngài dạy cái loài người này, bắt đầu dạy bằng về cái sinh và cái diệt. Những cái giáo lý tuyệt vời. Đức Phật sau khi dạy cho chúng ta đắc được cái giải thoát, Đức Phật lập tức nói là không được chấp vào cái tri kiến này. Tại sao? Ta có một cái giáo lý nó còn cao hơn một tí nữa. Đức Phật nói là nó còn nhiều nữa, chưa hết đâu, không được chấp. Đấy là cái bệnh của bên nguyên thủy, cái họ chấp vào cái pháp. Bởi vì thầy mới gọi là cái tri kiến nhỏ bé. Bốn cái tứ đế Đức Phật dạy, có gọi là cái khổ, có cái tập. Cái khổ nó đầy rẫy. Cái tập là cái sự tích tập của cái khổ. Cái khổ, mà cái khổ nó chồng chất lên nhau, nó khiếp như vậy. Và cái sự thật thứ ba là có cái diệt. Cái diệt là hoàn toàn không có khổ. Ok, hết cái khổ là chỉ có lạc thôi. Cái sự thật thứ tư là có cái đạo, và có cách mà tới cái niết bàn, cách tới cái diệt đó. Ok, khi Đức Phật dạy xong cái tứ diệu đế đó cái thời A-hàm. Để nhắc lại, nhờ tu cái pháp A-hàm đó mà loài người đã thoát được cái lòng vòng luân hồi. Họ thoát được vòng luân hồi, họ có tự chủ được cái cuộc đời của họ. Đây là cái cảnh giới của tứ quả A-la-hán với Bích Chi Phật. Những điều nó còn rất là nhiều để mà học hỏi tiếp. Trong cái tạng của nguyên thủy, thì khi quý vị trong bên dòng nguyên thủy là chữ thừa, mà quý vị đắc tới tứ quả la hán trở lên thì cái đó gọi là cái vị của vô học, không cần học nữa. Thì nói chuyện cho một vài người, để nói chuyện một vài người bên tứ quả la hán tiểu thừa, gặp mấy người đó rất rất hay. Rất là tuyệt vời. Thầy hỏi người ta vậy, bây giờ cái vị làm cái gì? Thầy hỏi bây giờ là cần làm cái gì? Họ nói gì? Không cần làm cái gì hết, không cần còn làm cái gì hết. Đó là cái ý nghĩa của không còn học, cái vị vô học. Vô học có nghĩa là họ lầm tưởng rằng họ đều hiểu hết tất cả. Hiểu hết rồi, không cần học thêm cái gì nữa hết. Cái tâm họ như vậy đó. Cái chuyện lạ nhất á, thời đó đó, là các ngài A-la-hán, Bích Chi Phật á, đã có vị thầy mình, ân sư mình là ngài Thích Ca Mâu Ni Phật trước mắt đó, thấy cái trình độ ngài là cao hơn mình, giỏi hơn mình, sung sướng hơn mình ha, mà không muốn tới đó. Họ tự mãn hơi sớm một tí. Lúc đó Đức Phật đã biết rồi, bởi Đức Phật mới dạy cái pháp phương đẳng. Đức Phật mới giúp họ gỡ cái rối trong lòng họ, trong tâm họ, bằng cách nói Hôm trước Như Lai đã dạy các con về cái đạo, cái khổ. Thì thực ra cái khổ đó không phải là khổ. Ta đã dạy các con về cái tập. Thì thực ra cái tập đó không phải là tập. Ta dạy các con về cái diệt. Cái diệt đó không phải là diệt. Ta dạy các con về cái đạo. Cái đạo thực ra không phải là đạo. Nói cái đạo không phải đạo nghĩa là sao? Nghĩa là thiệt sự cái đạo nó không phải như con tưởng đâu. Cái khổ không phải là khổ nghĩa là sao? Nghĩa là con vẫn chưa hiểu thiệt sự khổ là cái gì. Nó không phải như con hiểu đâu, như con tưởng tượng đâu. Nói cách khác là xả cái tri kiến ra đi. Nó không phải như con hiểu đâu, như con tưởng tượng đâu. Thấy nó tuyệt vời vậy sao? Tại sao nó cần các ngày đó A-la-hán với chư Phật phải xả cái tiểu tri kiến đó? Tại vì nếu như không xả cái đó thì nó không thể nào, các ngài không thể nào tiến bộ, tiếp tục tiến bộ được nữa. Cái đó rất là quan trọng. Người nói ủa nhưng mà như vậy không có gì sao? Thì nó thiệt ra không phải, còn một cái bước ở giữa nữa. Một khi cái vị hiểu là tất cả không nữa, thế thì phải đưa ký nhà cửa xe cổ con cái cho chùa mới thực sự là chứng minh cho với thầy là quý vị thực sự hiểu nó là không. Hiện tiền tái mặt. Có người nào thắc mắc đó, thì thầy hỏi thì muốn có muốn tiến bộ là không. Nghe quen thuộc dễ sợ không? Chuyện cũng hơi nhớ lại, cái chuyện hơi cũng dí dỏm lắm. Sau khi thầy bỏ vào người thành đi, và thầy phạm giới. Tại sao? Tại lúc vào người thành thầy phạm giới, thành thầy bỏ thầy đi. Thầy bỏ, mặc dù bỏ vào người thành đi, nhưng đều vẫn muốn tu như thường. Họ đòi cái lon của thầy. Thầy sẽ sức mấy mà quý vị đụng lon tôi ra. Được. Quý ông đâu cho tôi cái y nào đâu, quý có quyền lấy lại cho tôi. Thầy của tôi cho tôi cái này, quý vị không cho tôi cái này, quý vị không có quyền lấy. Có người nghe rõ không? Thầy biết mình phạm giới là mình sai, nhưng đều họ không có quyền lấy cái y của thầy. Dễ sợ không? Mình có cái sự bất đồng ý kiến rồi đó. Tôi có một cái chùa khác, người ta mở cửa chùa ra, đánh chuông đánh trống mời thầy vào, rước thầy vào. Ok, thầy rất cảm động, thầy nói cảm ơn hòa thượng đã dung túng cho con. Thầy nói thầy có hơi kẹt một tí. Thầy nói con phạm giới, con phải cần sám hối. Thì con phải cần sám hối, con mới thọ trì cao giới được. Lúc đó khờ khời, cu khời chứ muốn biết, mà biết những cái điều kiện mình. Cười mấy bà này cười khúc khích khói vậy, sợ lắm. Thầy nói thầy biết là thầy phải cần sám hối. Mình làm sai, mình phải sám hối. Thầy mới khôn, thầy hỏi cái ông thầy đó. Họ thường giúp con sám hối được không? Đương nhiên được rồi. Thầy bắt đầu thương lượng. Hồi đó thầy là làm thương gia mà mình thương lượng ngay tức phải, không có ngân. Nhưng bà người Hoa mỗi lần bà cần cái gì là nói là tôi có thể cùng thương lượng với thầy tí được không? Hồi trước thầy cũng như vậy. Ông thầy ngày cần bị bóp chẹt, ông thầy cũng khó chịu. Thì ông nói mày có muốn tôi làm sám hối được không? Hồi đó thầy đều biết ông làm sai rồi. Hồi đó thì cái vị tưởng thầy không biết hả? Không biết làm tầm bậy tầm bạ. Cái tiểu tri kiến như vậy, mình cứ nghĩ là mình đúng. Cái bệnh nó bệnh rất là nặng. Ai thắc mắc gì không? Tứ Phật mới dạy, một khi cái vị hiểu được tiểu thừa, tứ diệu đế, cái giai đoạn thứ nhì là phải xả nó hết. phải xả nó. Đó là cái bước đầu tiên dạy cho những cái người mà có trí huệ. Đây là những người có trí huệ xuất thế là không được chấp vào cái trí huệ đó luôn nữa. Ai thắc mắc gì không? Nếu cái vị thực sự hiểu như vậy, cái vị làm được như vậy, nó rất là khó làm, không dễ như cái vị tưởng đâu. Nếu cái vị sẵn sàng xả cái đó, bỏ cái đó, thì mấy quý vị mới bắt đầu được dạy cái pháp của giác ngộ. Ai thắc mắc gì không? Thầy chưa xả sao thầy biết được? Với lý thuyết cái bài này bài bắt đầu làm khó làm dễ thầy. Quý vị thấy cách xả chưa? Quý vị thấy cách xả không? Là cái mình biết thiệt sự nó chưa phải là sự thật. Đừng có quá tin nó, đừng có tin thầy quá, đừng có tin thầy quá lố, đừng có tin mình quá lố. Lúc cái vị tu hành là cái này nó cực kỳ quan trọng. Cái vị nghe, mình lấy cái ví dụ của bên Cơ Đốc giáo, cái cô hiền nhẫn sẽ giảng cái vị biết nhiều hơn về cái Cơ Đốc giáo. Cô biết kia sao nhưng cũng biết nhiều về Cơ Đốc giáo dễ sợ lắm. Bên Cơ Đốc giáo, ta coi Thượng Đế là tuyệt đối, không có ai đụng được cái tuyệt đối đó. Một cái vị, một cái đấng tối thượng, một vị tối thượng, một cái vị nấng một cái đấng sáng tạo, một cái vị cứu tinh. Bên Phật giáo không có những cái quan điểm đó. Tại bên Phật giáo mình cái gì phải gạt hết. Cái cô hồi nãy hỏi em sao mà xả? Cái câu hỏi nên hỏi là lúc nào con nên xả? Lúc con thiền con nên xả. Còn người ngày thường mình cứ thoải mái, mình đi với Thượng Đế, đi với thầy tu, đi với Cơ Đốc giáo, đi với Hồi giáo, mình rất là thoải mái. Mà khi mình ngồi thiền mình phải xả hết. Nghe có lý không? Không phải lý thuyết nè. Khi người xả này, cái câu này này, thầy giảng cái này, cái vị tưởng thầy chỉ ngồi nói ba chích chòe một hai tiếng đồng hồ để không làm gì hết hả? Thầy đang cho cái vị những cái bí mật về tu hành. Lúc mà ngồi thiền á, có những cái tư tưởng nó khởi lên, cái này đúng là cái giáo lý này. Như cái ông thầy già này này, ông đứng dậy, ông ngồi thiền đứng dậy, ông ở đây mấy năm trời mà ông làm luôn tới mà ông chưa thấy cái đó. Cái này dạy hơi sớm tí, thầy đang đợi chừng nào ông đắc tứ quả thầy mới dạy cái này. Thầy không có giảng cái này tại sao? Cái vị chưa tới trình độ mà giảng làm cái gì? Đây là cái bí mật. Cái người mà tới tứ quả là hán rồi đó, thầy bắt đầu giảng này, không chấp cái pháp tướng là cái gì đó, thầy mới giảng cái phần này nè. Đây là cái bí mật của tu của bên này. Là ngồi thiền đó, nghe cho kỹ Quang Ngân này, ngồi thiền đó mà nghĩ nó ông thầy đúng hoặc là nói tu đúng mà ông thầy sai đó, phải bỏ cái tư tưởng ngay lập tức. Lúc mà mình nấu ăn thì không sao hết đó, nghe không? Cỡ lộn không sao hết, cỡ lộn ông thầy không sao hết. Lúc mình ngồi thiền nó mới quan trọng, còn lúc mình đứng dậy không sao hết. Quan trọng lúc mình ngồi thiền, cái tư tưởng nó khởi lên, mình cần biết đúng là nó sao. Ông thầy già này hay là trẻ, thầy không biết già hay trẻ, thầy ngày cũng cần trẻ, thầy gọi già cũng được, gọi trẻ cũng được. Mà chọc ông, ông thiền xong cái ông đứng dậy nói, con hiểu cái này rồi, con hiểu được cái lý thuyết rồi. Ông mỗi lần mà ông có tiến bộ nghe, ông đứng dậy ông, trời ơi sướng quá, tôi hiểu được cái giáo lý rồi. Ông mừng dễ sợ, ông nói thầy ơi, thầy con hiểu cái thầy nói là cái gì rồi. Ông nói hồi
hỏi thầy không thèm nói, tại vì chưa tới tứ quả là hắn thầy nói là mấy gì. Những cái đó nó còn chưa sao. Mình tại vì quý vị còn vô minh, tại nó có quý vị thấy những cái khám phá nó vui vậy, sợ thú vậy, sợ khi tới tứ quả la hán mà thấy được cái không nó rồi là bỏ không được, nó rất là khó xả. Câu hỏi là lúc mà tới cái tứ quả la hán muốn bỏ nó dễ là khó? Thầy nói nó dễ với điều kiện quý vị sự chuẩn bị, có sự chuẩn bị thì nó không có khó. Mà quý vị không chuẩn bị nó rất là khó. Nếu quý vị không có chuẩn bị cho đúng thì quý vị sẽ rất gặp rất nhiều khó khăn. Cái gì, ví dụ gì là cho thấy chưa có chuẩn bị? Bên Nguyên Thủy đó, họ không có sự chuẩn bị. Sao mà họ mình biết là họ không có chuẩn bị? Họ, mình sao mình biết là họ không có sự chuẩn bị? Tại khi họ tới tứ quả la hán rồi, họ thấy những cái họ thấy đó, họ không còn hỏi ý kiến quý vị nữa. Trước khi họ tới đó, họ hỏi. Bởi cái nguyên thủy nó khác đại thừa chỗ đó, đại thừa là khi nào mình cũng hỏi ý kiến người khác, khi nào mình cũng tôn trọng ý kiến người khác. Thấy không? Bên nguyên thủy họ dạy thấy được cái diệt á là thành công rồi. Ok. Họ chỉ biết chừng đó thôi. Còn mấy đại thừa nói rằng cái diệt đó chứ phải là quan trọng nhất. Nó mới chỉ là tạm thời thôi. Không cần phải chấp nữa. Thì một khi mà các ngài A-la-hán, Bích Chi Phật họ tới cái cảnh giới của họ, họ có thần thông, họ có một cái định lực quá cao, thành ra họ đi đâu không biết sợ trời, sợ trăng nữa. Không ai ân hiếp họ được, họ đi đâu là ma quỷ nó giạt ra bấy nhiêu. Ok, không ai làm gì họ được hết. Thành họ thiếu cái sự cấp bách trong cái tâm. Còn nhiều chuyện rất quan trọng phải cần phải làm mà không lo làm, mà đi làm là chuyện mùi rùi bu không. Mình bỏ sức. Con thấy cái kẹt của họ, họ nghĩ họ đang làm chuyện rất là tốt. Cái chuyện họ quên, cái chuyện đại sự là mình tiếp tục tiến bộ để mình đắc cái giải thoát chân thật. Còn cái đó chỉ là chuyện rùi bu thôi. Con nít nó kính phục cái đó thôi, chứ còn mấy người Bồ Tát Phật nhìn nó cười lắc đầu nó sao nó phí thì giờ dễ sợ. Họ nghĩ họ giúp cái gì, giúp được cái gì không? Nói với nhau họ gửi Tây Phương Cực Lạc, thầy nói con nghe là gửi không nổi đâu, đừng có tưởng bỡ, không nổi đâu. Nói cho vui vậy, sức đâu mà gửi. Bồ Tát gửi nó cũng như mà A La Hán gửi vậy nó. Hiểu? Câu hỏi là nếu như mà ngài tứ quả A La Hán mà ngài liễu được sanh tử thì các ngài đã thoát được cái ngài thoát được vòng luân hồi, ngài có thoát được cái nghiệp báo chưa? Thầy nói không thoát được. Hai cái nó khác nhau. Luân hồi chỉ là luân hồi thôi, nghiệp báo vẫn là nghiệp báo như thường. Ra khỏi luân hồi chưa chắc, không có nghĩa mình thoát được nghiệp báo. Mình làm bậy mình phải trả, không ai hơn cái đó. Ok, ai thắc mắc gì khác không? Đây là cái phương đẳng, cái pháp phương đẳng, cái pháp là bắt đầu dạy cho những người có trí huệ xuất thế là không được chấp vào cái trí huệ của mình. không được chấp vào mình có thể giúp người khác. Dễ sợ không? Họ đang chấp vì chấp thấy rõ ràng không? Họ đi làm đi lo làm chuyện tầm bậy không? Đối với đại thừa đó là chuyện tầm bậy. Không được chấp vào cái sự hiểu biết của mình. Nếu quý vị làm được như vậy thì qua tấm số 9 nó bắt đầu dạy về cái sự thật của cái pháp bát nhã, chư hệ bát nhã. Vừa này mấy quý vị thực sự bắt đầu học về cái pháp của giác ngộ, cái trí huệ chân chính của đấng giác ngộ. Ok. Cái đó là vô tận tứ diệu đế. À, mình thấy rằng á cái sự thật của cái thế giới này đó, tối thượng, cái sự thật tối thượng là cái khổ đó, nó có vô lượng cái tướng. À, mỗi cái giới nó có một cái thế giới, nó có một cái loại khổ riêng của họ. Nó có vô tận cái tầng lớp khác nhau. Cái tập á nó có vô lượng vô biên cái tướng. Và nó có đủ cái loại phiền não. Cái diệt nó có vô lượng cái sự thể hiện ra, vô lượng cái sự, vì nó có hết tất cả những cái ba la mật. Cái đạo nó có vô lượng tướng, tại nó có 8 tập bàn, 4000 pháp môn khác nhau. Đây gọi là cái quyền giáo của bên Bồ Tát thượng. Cái này không phải để quý vị hiểu, chỉ giảng cái này để mà cho quý vị nghe những cái danh từ như vậy. Thầy không giảng gì nhiều, tại vì cái này giảng những phần này để trồng cái chủng tử cho quý vị hiểu cái chiều sâu của cái kinh này thôi. Được cái chuyện này, ok. Không thể giảng như vậy tại chư vị chứ phải trình độ quý vị. Làm sao thầy giảng được quý vị cái chuyện này? Quý vị nhìn tưởng tượng, nhìn đọc cho kỹ coi. Dùng cái chữ mà vô lượng vô biên là có mấy lần ở đây. Một cái chữ vô lượng đó không á, vô số đó không á, là không có đủ thời giờ mà giảng chư vị nghe nữa. Vậy cái chư vị nó bát nhã như vậy. Có cái tâm thần, tinh thần cởi mở. Và cuối cùng là cái sự thật của cái vô tác. Cái này là cái chữ rất quan trọng, vô tác. Chữ vô tác là rất rất quan trọng. Ông nói là cái vô tác này nghĩa là gì? Vô tác có nghĩa là người ta mắng mình không làm gì hết. Ta khen mình không làm gì hết. Đói không làm gì hết. Chị nghe cái vô tác này là được tiêu biểu bởi cái hành vi của ngài Quy Sơn thiền sư, được sư phụ sai từ chùa, ok, được sư phụ đuổi ra khỏi chùa qua cái núi khác, qua đây mà truyền bá cái thiền tông. Qua bên kia không có tiền, không có gạo, không có dầu, không có muối, không có giấm, không có học trò, không có gì hết á. Còn làm cái gì? Không làm cái gì hết. Ông đâu có tới cái làng gần đó ở để mà lâu lâu tới khắc thực đâu. Để nó tới nó nghe, nó cúng dường cho mình đâu. Đó chưa phải là vô tác. Hiểu không? Cái pháp nào nó cao mình hơn. Cái pháp mà làm kia là mới này thôi. Ở bên làng chỉ là cái này thôi. Chưa tới cái này nữa. Chưa tới cái này nữa. Làm sao tới cái này nổi con? Khiếp không? Có những vị sư nói là tôi dạy Phật Pháp. Họ tới một cái làng đó, xây cái chùa. Cái lý luận họ là sao? Mình tới đó, mình dạy người dân làng cái Phật pháp, dạy họ cách săn, dạy cách may, dạy cách trồng ruộng. Thì như vậy họ đem cái lúa gạo là thôi cúng dường như mình có mấy không? Tức mình nương tựa với nhau. Cái đó đó là mới cái trình độ A-la-hán thôi. Nó mới trình độ chứ hệ đầu tiên thôi. Thành mình giúp cái làng, cái làng tới giúp mình. Nó qua có lại. Cái đó là ỷ lại vào nhau. Nhưng cái sự thật mà tối thượng tối cao nhất á là vô tác. Nó không có cái sự, không có sự ỷ lại với nhau. Không có gì hết. Nếu không có gạo thì đừng có ăn. Chết đói. Cái ông này mới ủa té đâu vậy? Theo ông thầy 6 năm này mới thấy, mấy ngày nay mới khám phá ra ông thầy này thiệt là quá cực đoan. Thầy hỏi ông có đồng ý? Nó đương nhiên không đồng ý rồi. Cái vô tác này không có nghĩa là quý vị tâm bậy tâm bạ. Vô tác có nghĩa là nếu như đang đói bụng mà quả ngân đưa đồ ăn thì mình ăn, mà quả ngân đưa đồ ăn thì mình nhịn đói. Cái đó gọi là vô tác. Vô tác không có nghĩa là mình không làm gì hết, không có nghĩa là mình bừa bãi. Mình tùy duyên. Sai. Đó là vô tác.
Đức Phật nói là tôi thấy các pháp không sắc riêng, không có bất tịnh, không có tịnh gì hết. Mấy ông thấy luôn không?
Không, để thầy giảng tiếng Việt cho quý vị nghe. Ông này ông hỏi tiếng Việt như nào, quý vị không hiểu nổi ông hỏi gì đâu. Cái vô tác này nghĩa là sao? Ông nói rằng cái vô tác này thiệt ra những cái ngài đây là bậc Bồ Tát. Cái pháp Bồ Tát này là cái pháp cao nhất của bên Bồ Tát Thượng. Cái pháp cuối cùng của Bồ Tát Thượng. Đó. Cái pháp là pháp Bồ Tát. Thì ông nói cái Bồ Tát đó, như ngài Quy Sơn Thiền Sư. Ngài một giờ tới cái núi đó không có trồng trọt, không có đi trồng rau muống để mà ăn, không trồng không đi hái cây. Thì ông này ông nói lúc tới đó ngài Quy Sơn Thiền Sư mà tới cái núi mà ngồi đó. Ngồi thiền thôi á, thì tại ông phước báo nhiều quá nó thành tự động á, là người ta tới cúng dường cho ông á. Bởi vì ông nói nó tại phước báo thì tôi đâu có sợ đâu, tại bởi vì làm vô tác nó dễ. Cái đó không phải là tại sao nó như vậy. Mà nếu cái đó không phải như vậy, tại nếu quý vị còn cái tư tưởng là tại không sao, tôi là Bồ Tát, tôi đủ phước báo, tôi đâu có sợ đâu. Ok, cái tư tưởng đó là có tác rồi. Không có tư tưởng đó luôn nữa. Đó là cái rất là tế nhị. Nghe rõ ràng không? Đây là cái sự, đây là cái vi tế của cái pháp mà bên cái lý thuyết, bên cái nhà giáo sư không thể thấy được, không hiểu được cái này. Ta chỉ cãi luôn cả tới thôi. Ta nói nó dễ, ai làm được? Khi mà cái vị giàu như vậy, ta ai làm được? Sao cái vị chết đói được? Cái vị sợ? Không phải như vậy, không có cái tư tưởng đó luôn nữa. Chết đói, không có cái tư tưởng chết đói nữa. Ai thắc mắc gì khác không? Ta là cuối cùng thầy nói cái giáo lý mà cao nhất là giáo lý của cái vô tác. Vô tác nghĩa là sao? Thấy rằng tất cả pháp là thật tướng. Không cần phải xả cái khổ, không cần phải đoàn cái tập, không cần phải tu, không cần phải chứng.
Kịp không?
Không có gì hết đó. Cái duyên nó xảy ra như vậy, nhưng mà mình đi cầu những cái chuyện đó, mình không cần cầu chứng nữa. Không có cái gì để mà chứng nữa, không cần ai mà chứng nữa.
Nghe em Quảng Ngân, những cái lục đại tông chỉ ngài Tiến Hóa nói là những cái nói là dù đói rét tôi thà chết lạnh, đói chết lạnh chết đói, không tham, không có phàn duyên, cái đó là vô tác, chứ đâu phải nói để mà khoe khoang người ta đâu, nói để mà Phật tử nể mình mà tới cúng dường cho mình đâu. Và cái pháp vô tác là cái pháp của tâm kinh. Dễ sợ không? Trong cái kinh 260 chữ Tàu này thôi, chữ Hoa này không, nó dày cái pháp của vô tác. Vô tác
nghĩa là sao?
Cái đây là cái pháp của Đức Phật.
Khi mà quý vị tới cái cảnh giới của vô tác, quý vị đang tạo nghiệp phải là không? Quý vị còn tạo nghiệp phải là không?
Hả?
À, cái này là chúng tôi rất, Đức Phật rất là từ bi, ngài không gọi cái là vô nghiệp, cho nên ngoài là vô tác. Nói cái này vô tác nó hay dễ sợ lắm. Ngài con ông mà tới cứu quý vị, ngài không có tạo nghiệp, thì cũng giống như mình tới mình cướp nhà băng, cũng không có tạo nghiệp luôn nữa. À, thắc mắc gì khác không? Đối với mình nghĩ là sao? Đừng nói chuyện hoang đường Phật vô tác à, không? Vô tác thầy chưa hiểu xong nói Phật được. Ok, mình có nói cái gì mà cô của biên xuống được, ok, mình mới nói được. Ok, không thể nào phí thì giờ cũng được. Để cho quý vị hiểu cái này. Cái pháp A Hàm số 1 nó vẫn dựa vào cái tác. Tác ý. Tác ý. Cái tác ý đó nó tạo cái nghiệp. Ví dụ tác ý rằng nước sôi là không phải nước sôi, là tạo nghiệp. Đó là vô minh. Thế kẹt dễ sợ. Tưởng mà vậy mà tưởng hay. Tưởng mình giỏi. Giỏi là không coi nó là nước sôi. Đừng có cái tư tưởng mới gọi là giỏi. Còn dám còn nghĩ đó là còn nhận nó là nước sôi. Còn nhận nó nói là nó không phải nước sôi là tác ý là chết rồi. Là chấp tướng rồi. Khiếp không? Kẹt như vậy không thấy đâu được. Mình cứ tưởng mình giỏi. Học trò tưởng mình giỏi. Mà giảng được. Giúp đặt là giảng được. Cứ vì tác cái ý là cứ vì dùng cái ý khí của mình mà tạo cái nghiệp. Có ai thắc mắc gì không? Có người hỏi thầy, thầy cho con ví dụ cái vô tác, thầy nói thầy cho không được. Cái đó là vô tác. À, thầy cho về cho thầy cái ví dụ, thầy cho cái vị cái ví dụ này. Chà, cái vị thấy con ma vô thường nó tới, con quỷ vô thường nó tới, nó đòi giết mình. Cái người A-la-hán nhìn con quỷ, ngưng lại. Con quỷ
ông A La Hán mà tác ý một cái như vậy là ông quỷ ngưng là ngay như là bị đụng bức tường vậy thôi. Nó khiếp như vậy. A La Hán tác ý nói đi, từ cái bước chân ngay lập tức. Đó gọi là tác ý, cái sức mạnh A La Hán như vậy đó. Thấy rõ ràng mình đang tạo nghiệp đúng không? Người ta đang ngồi thoải mái sung sướng, ngủ sung sướng vậy mà bắt người ta đứng dậy đi, cái đó là tạo nghiệp, thiếu cái từ bi. À. Ngược lại cái Bồ Tát là sao? Giết đi, đốt thì đốt đi, chém thì chém đi, cái nào nó tốt hơn, cái nào nó hay hơn. Nó tiết kiệm dễ sợ không? Mình không phí gì hết. Cái trí huệ ở cái chỗ mình không tạo nghiệp mới gọi là trí huệ. Cái trí huệ chân chính là để giúp mình không còn tạo nghiệp. Cái trí huệ chân chính để quý vị không còn tạo nghiệp. Tại sao mà gọi cái đó mới là trí huệ chân chính? Thì cho cái ví dụ. Cái trí hệ cái người mà nói là mình khởi cái ý này là mình muốn giúp ông kia để ông thoát chết, phải cứu ông ấy. Hỏi cái tư tưởng mà nói mình thấy ông đâu mà bị nguy, mình khởi tư tưởng là phải cứu ông ấy, cứu ông ấy, thì cái đó là chuyện tốt phải không? Tạo nghiệp là không tạo nghiệp, nó phá đám chuyện người ta đúng không? Bây giờ cái vấn đề là sao? Thứ nhất á, là có người đang giận mình cho mình phá đám chuyện người ta. cái ta hại thứ nhì là sao? Giờ người ta biết ơn, ta cầu cạnh mình hoài. Thấy cuộc đời nó phức tạp dễ sợ. Bây giờ cuộc đời mà bây giờ toàn lo chuyện rồi bu không? Khiếp không? Thấy cái tác ý nó tai hại dễ sợ không? Mình có thể giúp, mình không cần tác ý, mình giúp như thương. Mới gọi là Bồ Tát. À, quý vị thấy không? Nếu như mà quý vị nói là Bồ Tát nghĩa là sao? Bồ Tát nghĩa là mình giúp mà mình không có tác ý. Có nghĩa là sao? Mình chỉ làm thôi, mình không cần suy nghĩ. Thành ngày nay mình làm, ngày mai mình không làm nữa. Ngày mốt rồi mình đổi ý lại. Thành ba phải ba trái dễ sợ lắm, lúc làm lúc không làm mình không biết luôn, cờ quẳng không thể tưởng tượng được. Mà cái đó là trí huệ chứ không phải là buồn. Cảnh thì gọi cái đó là cờ quẳng ha, còn cái này là trí huệ chân chính, nó giống như cờ quẳng vậy. Anh quý vị thấy không, mình cái tự tài dễ sợ lắm. Cái người A La Hán còn thấy mình là người tốt, mình phải cần đi giúp người giúp đời. A La Hán đặc biệt cái đó, mà tôi là người tốt, tôi thành đạo rồi, tôi muốn giúp, muốn giúp cái cô này, muốn giúp cái ông kia, giúp người nhỏ kia, chuyện đến nào, còn thấy chuyện đúng Phật, trái với sai nào không? Còn Phật cái Bồ Tát đó, là chỉ giúp thôi, mà không cần biết là giúp hay là không giúp. Tại sao? Cần ngày chỉ làm như vậy thôi. Giống thầy hỏi cái ông da trắng, ông da trắng mới tới ngày hôm nay, thầy hỏi ông, tôi hỏi ông. Buổi sáng ông mở mắt ra, ông nói là phải thở không? Cả ngày ông thở, ông đâu có biết là ông thở đâu. Ông cần phải nói là tôi phải thở đâu. Thì Bồ Tát Phật cũng vậy thôi. Cả ngày đi giúp người ta thôi, mà đâu cần nói là mình đi giúp người ta đâu. Tại cả ngày chỉ làm như vậy thôi, không có khác biệt gì hết đấy. Còn A-la-hán còn thấy mình phải cần đi giúp. Còn Phật Bồ Tát không còn nữa, không còn tác ý đi giúp người ta nữa. Khác biệt cái trí huệ đó là khó lắm á. Không phải là dễ mà có được đâu. Đừng có tưởng tới trí huệ như ai là ngài A La Hán còn nói tôi thấy cái ác, thấy cái thiện nó rõ ràng vậy, rất là phân minh, thành ra tôi phải giúp cái thiện và trừ cái ác. Phật Bồ Tát không có thiện, không có ác nữa, không còn cái phân biệt gì nữa hết đó. Mới gọi là trí huệ chân chính. Ngày nay nghe học được cái gì? Thầy hỏi mà chúng con là không có làm gì hết, có nghĩa con chúng con chứng minh là chúng con là hiểu Bồ Tát là cái gì rồi, phải không Quảng Ngân? Hỏi thì hỏi ngay học, học ra học được cái gì, Phật Ngân không nói gì hết, rõ ràng là Bồ Tát rồi. Mọi việc đều ok. Chúng ta ngừng lại đấy.